Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vừa Muốn Vừa Làm. Nếu có dịp ngồi xuống liệt kê những điều chúng ta muốn thực hiện nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã bỏ qua, thì con số sẽ là bao nhiêu? Hẳn chúng ta không ngạc nhiên khi nhận ra ước muốn thì nhiều nhưng thực hiện lại chẳng bao nhiêu. Rồi dễ dàng bao biện, ai mà chẳng thế. Trong thực tế điều này không phải là xa lạ với nhiều người trong chúng ta. Hy vọng bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta có nhiều thay đổi. Xin cùng xem lời Chúa trong Philip chương 2 câu 13 đến câu 15. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Khi Phaolô nói trong câu 12, lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, ông có ý nói rằng chúng ta phải vâng lời Đấng Christ, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, phải tiếp tục noi theo gương mẫu của Chúa Giêsu, đời sống phải ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Hình ảnh sợ sệt run rẩy hàm ý chúng ta yếu đuối, sai phạm, lầm lạc. Chúng ta cần sợ sự yếu đuối lầm lạc của mình, giống như đứa trẻ phạm lỗi, sợ sệt run rẩy khi gặp cha mẹ, để có thể làm theo ý Chúa. Ý này tiếp nối với phần kinh thánh hôm nay, làm thế nào để có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Thứ nhất, xem xét nguồn năng lực. Câu 13 chép, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, đã khẳng định nguồn năng lực đến từ chính Chúa. Là con người yếu đuối, nhiều sai phạm, hẳn chúng ta đã từng nhận ra rằng nếu không do sức Chúa ban thì chúng ta chẳng làm được bất cứ điều gì cả. Chẳng qua do bản ngã điều động, đôi khi chúng ta nhầm tưởng mình có thể làm điều nọ điều kia mà thôi. Chính ông Gia Cơ đã có lần nhắc nhở điều này: vì bằng Chúa muốn và ta còn sống thì ta sẽ làm việc nọ việc kia. Gia Cơ chương 4 câu 15. Và nhiều người cũng quen thuộc kinh nghiệm của sứ đồ Phaolô: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban sức cho tôi. Philip chương 4 câu 13. Nguồn lực từ chính Chúa thì thật tuyệt vời, vì không sợ thiếu, không hề cạn, được phân phát do Đấng công chính, nên không sợ kẻ nhiều người ít, không thay đổi do môi trường, thời tiết hay giá cả vân vân. Nguồn lực dồi dào phong phú là thế, mà sao chúng ta vẫn thấy khó khăn, thường thì vẫn không làm được. Cụm từ tiếp theo là vừa muốn vừa làm. Hàm ý để thực hiện theo ý tốt lành của Chúa phải vừa muốn, đề cập đến phần ý chí. Ý chí của chúng ta phải giao nộp cho Chúa, hiến dâng để Chúa làm chủ, điều khiển. Như lời khuyên của sứ đồ Phaolô trong Roma chương 12 câu 2, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Khi tâm trí, ý chí được Chúa làm chủ, Ngài điều động cách nghĩ của chúng ta theo đường lối thánh khiết đẹp lòng Ngài, giúp chúng ta quan tâm đến ý muốn của Ngài cho mọi tình huống trong đời sống. Khi đó, chúng ta sẽ vừa làm trong sự dẫn dắt của Ngài. Cụm từ vừa làm liên quan đến việc hiến dâng thân thể, không chỉ tay chân mà toàn thân, như trong Roma chương 12 câu 1, dâng thân thể làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu thân thể không dâng cho Chúa, không chịu sự chi phối điều khiển của Chúa, chúng ta sẽ dễ sa vào tội lỗi. Và khi sử dụng thân thể không thánh khiết, thì không thể dùng thân thể tay chân để vừa làm theo chương trình tốt đẹp của Chúa được. Khác nào bàn tay dơ thì không thể cầm thức ăn, cầm sách vở vậy. Như vậy, nguồn năng lực của Chúa phải được nạp vào một thân thể biệt riêng cho Chúa, được sử dụng bởi một tâm trí thánh hóa thì mới thuận theo ý muốn phước hạnh của Chúa được. Áp dụng bài học này trong mấy gia đình của chúng ta, rất nhiều ước muốn tốt đẹp, nào là vợ chồng phải sống hạnh phúc, yêu nhau trọn đời, nào là con cái ngoan ngoãn, học hành đỗ đạt, làm ăn thuận lợi. Đó là những mong muốn chính đáng, nhưng tại sao trong thực tế lại không như mong đợi? Có thể lắm vì những điều đó được thực hiện bởi những bàn tay đôi chân không thánh khiết, chưa dâng nộp cho Chúa chăng? Ví như bàn tay thường cầm điếu thuốc, ly rượu, làm sao yên lòng nắm tay con đi vào nơi thờ phượng Chúa mà không cảm thấy có chút gì ngại ngại, nghĩ suy. Đôi chân trốn chồng con, đi đến nơi bói toán, ghi đề. Làm sao có thể đứng thẳng khi con hỏi mình? Mình chỉ một lòng thờ phượng Chúa chứ không thờ thần nào khác, phải không mẹ? Làm sao vợ chồng có thể nhìn thẳng vào mắt nhau khi người này đang dối gạt người kia về số tiền giữ riêng cho mình, về những cảm xúc khác lạ bên ai đó, chẳng phải là vợ là chồng? Ước muốn không thành sự thật vì người sống trong tội không thể nhận lãnh năng lực Chúa ban để làm điều đúng được. Chính Đức Chúa Trời tác động trên người yêu mến Ngài để nhận năng lực vừa muốn vừa làm theo ý tốt lành của Ngài. Nhưng sống trong tội khiến suy yếu tâm linh, không thể vừa muốn vừa làm theo ý Ngài được. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra thực trạng của mình, ăn năn quay về trong mối liên hệ với Chúa để nhận nguồn năng lực Ngài ban, sống vui và xây dựng gia đình hạnh phúc, tin kính, đẹp ý Ngài. Thứ hai, phương cách hành động. Sứ đồ Phao-lô nói rõ, khi đã được Đức Chúa Trời tác động thì có năng lực để làm mọi việc, không chỉ một vài mà làm mọi việc. Không giới hạn lãnh vực có thể làm theo ý tốt lành của Chúa. Điều này hàm ý, con dân Chúa sử dụng năng lực Chúa ban để làm theo ý muốn Chúa từ trong gia đình cho đến cộng đồng đức tin và ra cả xã hội nữa. Sứ đồ Phao-lô từng kinh nghiệm sự ban cho dư dật của Chúa khi ông nói với hội thánh Cô-rinh-tô: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Cô-rinh-tô nhì chương 9 câu 15. Biết rõ các lãnh vực phải thực hiện, nhận lãnh năng lực từ Chúa rồi, nhưng làm như thế nào? Câu 14 dạy rõ, phàm làm việc gì, chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Từ ngữ lầm bầm trong Kinh Thánh Cựu Ước dùng mô tả thái độ của dân sự khi không vừa lòng với đường lối ý muốn của Đức Chúa Trời. Lầm bầm là nói trong miệng, suy nghĩ trong trí trong lòng, nhưng thật ra là Chúa biết cả rồi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: ta sẽ chịu hội chúng hung dữ này hay lầm bầm cùng ta cho đến chừng nào? Ta đã nghe lời lầm bầm của dân Israel oán trách ta. Dân Số Ký chương 14 câu 26-27. Ông Phao-lô nhắc hội thánh nhớ đến thái độ không vâng lời trong lịch sử tuyển dân của Chúa khi ông dùng từ ngữ lầm bầm và lưỡng lự. Với thái độ này, tuyển dân đã gây ảnh hưởng xấu trên dân sự cũng như làm đau lòng lãnh đạo và buồn lòng Chúa. Từ ngữ này mô tả thái độ làm việc gì đó với tinh thần chẳng đặng đừng, không làm thì không được, mà làm thì không vui, không thích. Nếu được kiểm tra bằng tia X hay chụp cắt lớp, hẳn chúng ta không thể đếm được bao nhiêu lần, bao nhiêu việc chúng ta đã làm với thái độ như thế, phải không? Chúng ta quen thuộc với hình ảnh đứa con không thích ăn mà phải ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt nặng nề, tay cầm đôi đũa uể oải đưa lên miệng, khiến chúng ta dễ nổi nóng, và nếu không kiềm chế có khi đã đánh đòn hoặc quát mắng chúng. Thử liên tưởng xem, đã bao lần chúng ta uể oải vâng lời Chúa, chân bước nặng nề vì phải theo lối Chúa dẫn hơn là con đường mình muốn đi. Chúa đã từng nổi giận hay kiên nhẫn yêu thương chờ đợi chúng ta nhận ra lòng khoan dung nhẫn nại của Ngài. Trong sinh hoạt mỗi ngày, người chồng có nặng nề cáu giận khi có đứa con bệnh tật triền miên. Người vợ có lầm bầm miễn cưỡng khi ngày ngày phải chăm sóc cha mẹ chồng già nua lắm tật khó chịu. Đứa con có càu nhàu vì sau khi đi học về phải phụ công việc nhà vì cha bận biểu mẹ yếu mệt. Người anh người chị có lưỡng lự khi phải dành thì giờ của mình để giúp em giải bài toán khó mà nó chưa hiểu hay không? Khi nào chúng ta nhìn mọi việc xảy ra không như mong đợi, không như điều chúng ta nghĩ, với lòng tin Chúa tể trị mọi việc, sẵn sàng thuận phục ý muốn tốt lành của Chúa cho đời mình, lúc ấy chúng ta sẽ thôi lầm bầm và lưỡng lự, thôi cào nhào cãi cọ, nhưng sẽ vui mà làm, như lời Chúa dạy trong Roma chương 12 câu 8 phần B. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Thứ ba, kết quả đầy tươi sáng. Câu 15 trong bản dịch mới ghi, để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết là con cái Đức Chúa Trời không tì vết giữa một thế hệ gian ác, đồi trụy. Anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao trong thế gian. Lời này khích lệ mỗi chúng ta vượt khó vượt khổ để vui trong thuận phục, vui trong mọi việc Chúa cho phép xảy ra trong đời sống chúng ta, dù có khi không như điều chúng ta suy nghĩ hay mong đợi. Vì nếu chúng ta nhận năng lực do Chúa tác động để không chỉ muốn nhưng còn sẵn lòng làm theo, thuận phục mọi ý muốn của Chúa trên cuộc đời chúng ta, thì chắc chắn thế gian sẽ nhận biết có những con người sống khác biệt giữa vòng họ, trong thế giới tối tăm của họ được chiếu sáng bởi tình yêu, hy vọng từ những người con yêu dấu của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta sống bởi năng lực Chúa ban, liên tục đeo đuổi mối liên hệ mật thiết với Chúa, để mỗi điều chúng ta suy nghĩ, mỗi việc chúng ta làm, từ mái gia đình tiên kính của chúng ta, Chúa sẽ vui lòng khi thấy chúng ta thuận phục. Danh Chúa sẽ được rạng ngời giữa bao người chưa biết Ngài. Như lời bài thánh ca, không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối sớm tối, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được đi với Chúa thỏa rồi, Chúa ơi. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Không chọn đường riêng cho tôi, mà vâng theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối sớm tôi, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi. Chúa ơi, Chúa trao tôi cây thật tự với bao âu yếm dặn dò trên đường cam go. Đừng quên yêu Chúa, theo Chúa vai mang thập tự, kiên nhẫn vươn theo Giê-xu. Hiểu rằng đường đi không như ước mơ, theo Chúa không e lạc đường, theo Chúa không lo cô đơn. Còn gì cho